Bất hủ phàm nhân, chương 112. Sự việc đã bại lộ, cốc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ thậm chí không có trực tiếp trở về Ngũ Kiếm Phong, mà là đi trước Dược Vương Phong lại đem Yên Nhi mang về Ngũ Kiếm Phong. Hắn không có khả năng lại đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào trên người Ân Thiền Nhân, hắn là tam phẩm nhân đan sư, muốn đi ngũ hành hoang vực còn có cách khác. Mạc sư huynh, Yên Nhi sư muội, thấy Mạc Vô Kỵ mang theo Yên Nhi trở về, Phỉ Bình Trụ nhanh chóng đi lên tiếng. Có phải là có chuyện gì hay không? Mạc Vô Kỵ vừa nhìn Phỉ Bình Trụ biểu tình, liền biết là có chuyện. Hắn tại luyện đan thất số 19 lại trì hoãn một ít thời gian. Phỉ Bình Trụ có chút lo lắng nói. Đúng vậy, ngày hôm qua nhị trưởng lão phái người tới, hắn nói ngươi từ đan thất trở về liền đi một chuyến tới chỗ hắn. Còn có, hậu trường của họ Mạnh chính là nhị trưởng lão. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới sư phụ của Tần Trần, đệ đệ Tần Tương Vũ, lúc đó chẳng phải nhị trưởng lão sao? Không nghĩ tới Mạnh Bạc Vu này hậu trường đồng dạng là nhị trưởng lão. Bình Trụ, vô luận bảo huyết ngẫu có đúng hay không đã thành thục trước đào lên rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ thấy chuyện này đã đến tai nhị trưởng lão nơi đó, phòng chừng có chút vướng tay chân, dứt khoát để cho Phỉ Bình Trụ lại đem bảo huyết ngẫu đào lên rồi lại nói. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, lại đem tất cả mọi thứ đều dọn dẹp một chút, chúng ta tùy thời đều phải đi. Nhị trưởng lão điều tra đến hắn nơi này, nếu mà Ân Thiền Nhân còn chưa có trở lại mà nói, hắn cần phải đi trước, không có khả năng ở tại chỗ này thử vận khí. Phỉ Bình Trụ liền vội vàng nói, sư huynh yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị xong hộp ngọc. Chỉ cần dùng hộp ngọc cùng linh thạch lại đem bảo huyết ngẫu bảo tồn, có thể kiên trì thời gian mấy tháng cũng sẽ không hư hao. Thứ khác ta lập tức liền thu thập, Mạc Vô Kỵ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy đan sư điện chấp sự Nguyên Tề vội vã đã đi tới. Nguyên chấp sự, không đợi Nguyên Tề nói chuyện, Mạc Vô Kỵ chủ động tiến lên ôm quyền thăm hỏi một câu. Nguyên Tề liếc mắt xem Mạc Vô Kỵ, đã không còn cái loại này nhiệt tình lần đầu tiên, mà là thở dài nói. Mạc đan sư, tông chủ và ân sư thì còn có mấy vị trưởng lão đều ở tông môn đại điện chờ ngươi, ngươi cùng ta đi sao? Nghe được Ân Thiền Nhân trở về, Mạc Vô Kỵ trong lòng hơi thả lỏng một phần. Xem ra Ân Thiền Nhân sau khi trở về còn không có đi Dược Vương Phong, nếu không hắn sẽ gặp được. Hắn tin tưởng Ân Thiền Nhân sẽ giúp hắn một lần, hơn nữa hắn cũng chỉ cần Ân Thiền Nhân giúp hắn lúc này đây. Sau đó, hắn lại sẽ cùng Vô Ngân Kiếm Phái không còn quan hệ gì nữa. Mạc Vô Kỵ gật đầu, biểu tình bình tĩnh nói với Phỉ Bình Trụ. Bình Trụ, ngươi làm chuyện của ngươi, ta đi một lát sẽ trở lại. Sư huynh yên tâm, Phỉ Bình Trụ gật đầu, hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ có thể trốn qua cửa ải này hay không, bất quá đến lúc này cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mạc Vô Kỵ đi theo đan sư điện chấp sự Nguyên Tề đi vào Vô Ngân Kiếm Phái tông môn đại điện, đây là hắn lần thứ hai bước vào cái đại điện này, lần đầu tiên tới thời điểm là vì làm dược đồng cho Thạch Tuấn. Lúc này Thạch Tuấn đã qua đời, hắn lại thành Vô Ngân Kiếm Phái khách khanh đan sư. Thế sự biến đổi thất thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiến vào tông môn đại điện, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy đông đảo trưởng lão đều đến nơi này. Dù cho, cốc truyện audio.com. Hắn chưa từng thấy qua nhị trưởng lão, hắn cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão râu dài áo bào cho ánh mắt rất là sắc bén. Tại bên người nhị trưởng lão đứng sẵn một người nam tử trẻ tuổi oai hùng, có vài phần bóng dáng của Tần Tương Vũ, Mạc Vô Kỵ lập tức liền đoán được đây hẳn là Tần Trần. Ngoài ra, tông môn đan sư cũng đều đến nơi này, tông chủ cô nhiên sắc mặt lạnh lùng, ngồi ở vị trí đầu không nói được một lời. Để cho Mạc Vô Kỵ lo lắng chính là, vị trí Cù Đan Sư rời đến phía sau Ân Thiền Nhân. Có thể đoán được Cù Đan Sư địa vị lúc này đã gần với Ân Thiền Nhân. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, Ngũ Kiếm Phong Mạc Vô Kỵ ra mắt tông chủ, ra mắt các vị trưởng lão, phong chủ, điện chủ. Không có ai nói chuyện, một hồi lâu sau đó, Ân Thiền Nhân mới nhu hòa nói. Mạc Đan Sư mời ngồi đi, Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, xem ra ngày hôm nay chính là muốn nhằm vào hắn a. Chờ một chút, Mạc đan sư, ta nghe nói một người tạp dịch đệ tử ở linh dược phối dược phòng bởi vì phối sai thuốc dẫn đến một lò đan dược của Cù đan sư bị hủy, sau cùng bị chấp pháp điện mang đi. Mà Mạc đan sư ngươi lại không để ý tông môn quy củ, mạnh mẽ đi chấp pháp điện mang đi cái kia phạm tội tạp dịch đệ tử. Không đợi Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, một người nam tử vẻ mặt hung tợn liền đứng lên đặt câu hỏi. Mạc Vô Kỵ quen biết tên này, Hỏa Kiếm Phong Tàng Thiên Hành, cùng mình rốt cuộc có cửu oán một cái. Thật giống như không có nghe được Tàng Thiên Hành nói gì, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đặt mông ngồi xuống ghế. Thấy Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, chẳng những là Tàng Thiên Hành, chính là Cù Đan Sư cùng vài tên trưởng lão cũng đều là vẻ mặt vẻ giận dữ. T Tên họ Mạc quá kiêu ngạo, lẽ nào hắn không biết hiện tại hắn là người bị thẩm vấn sao? Không đợi người thứ hai đứng lên làm khó dễ, Mạc Vô Kỵ liền nhàn nhạt nói với Tàng Thiên Hành. Tàng Phong Chủ cũng chỉ là nghe nói a, cái này cũng trách không được Tàng Phong Chủ. Bởi vì Tàng Phong Chủ không hiểu luyện đan, tự nhiên không rõ ràng lắm ngọn nguồn trong đó. Ta tin tưởng các vị đang ngồi chỉ cần hơi chút hiểu một điểm luyện đan tri thức liền biết chuyện này có vấn đề. Cù đan sư là đỉnh cấp đan sư của Vô Ngân kiếm phái, coi như là dược đồng của hắn không được cầm nhầm thuốc, cù đan sư há có thể không sẽ phát hiện. Còn dùng linh dược sai lầm đi luyện đan sao? Tàng Phong Chủ, người không biết không quan hệ, lại không thể hoài nghi trình độ cù đan sư. Ta khẳng định nơi này bất kỳ một đan sư nào cũng sẽ không phạm ra loại sai lầm cấp thấp này. Ta đi chấp pháp điện cùng người của chấp pháp điện phân tích qua trong đó ngọn nguồn, sau đó biết được tên đệ tử kia là bị người ta oan uổng, cho nên lúc này mới vô tội thả ra. Về phần Tàng Phong Chủ nói mạnh mẽ mang đi, đoán chừng là tự biên tự diễn sao. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không bởi vì người khác không cho hắn ngồi mà đứng ở đây, lúc này một khi thua thế, chẳng khác nào bị người ta không ngừng chà đạp. Hắn ngược lại không có nói mò, một cái đan sư nếu là ngay cả mình vào lô dược liệu đều không phân rõ, vậy cũng đừng luyện đan. Lần này tông môn đại điện không ai đứng lên lại hỗ trợ nói chuyện, chính là cù đan sư cũng không có nói nhiều. Bởi vì Mạc Vô Kỵ nói đạo lý quá rõ ràng, nếu là một cái đan sư ngay cả mình luyện đan yêu cầu vài loại linh dược cũng nghĩ sai rồi, vậy đan sư kia thật đúng là đừng luyện. Góc chuyện audio.com, đan nữa. Có thể thấy được chuyện này xác thực là có người vu hãm tạp dịch đệ tử phối dược phòng. Nhị trưởng lão đột nhiên hỏi, Mạc đan sư, đoạn thời gian gần nhất ngươi có gặp Mạnh đan sư không? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng đứng lên, đối với nhị trưởng lão ôm một cái quyền, lúc này mới không hiểu hỏi. Hứa trưởng lão, ta đến tông môn sau đó không có hay ra ngoài, không biết vị Mạnh đan sư là ai? Trước khi thông S Mạnh Bạc Vu, hắn căn bản cũng không quen biết Mạnh đan sư, tông môn khẳng định có thể điều tra ra được. Một khi hắn trả lời không có nhìn thấy, như vậy liền có vấn đề. Có thể thấy được câu hỏi của nhị trưởng lão rất là âm hiểm. Một người nam tử da rẻ trắng nõn, ánh mắt híp lại mở miệng nói. Mạc đan sư, căn cứ ta chấp pháp điện điều tra. Mạnh đan sư tại mấy tháng trước đi ra ngoài qua một lần, mấy ngày sau, Mạnh đan sư cũng không có trở về, ngược lại Mạc đan sư ngươi lại từ bên ngoài trở về. Theo ta điều tra trước lúc này cũng không có việc Mạc đan sư ra ngoài. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, đây là sơ hở duy nhất của hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn không có bất kỳ biện pháp nào thần không biết quỷ không hay trở lại tông môn. Nếu là không làm như vậy, vậy khẳng định sẽ điều tra đến ô khai. Ta gần nhất liên tục đi ra ngoài qua hai lần, về phần vì sao không có ghi lại, ta nghĩ Sa điện chủ hẳn là hỏi đệ tử ghi chép mà không phải tới hỏi ta. Mạc Vô Kỵ một mực chắc chắn hắn đi ra ngoài qua, loại chuyện này hắn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Dù cho đối phương khẳng định Mạnh Bạc Vu là hắn giết chết, hắn cũng không có thừa nhận, chỉ cần chống rời đi tông môn, hắn liền thắng rồi. Ta hoài nghi mấy tháng trước Mạnh đan sư từ tông môn đi ra đã không phải là bản thân của hắn, mà là Sa điện chủ, nếu là không có căn cứ, vẫn là không nên tùy tiện hoài nghi. Ta đối với Mạc đan sư rất hiểu, hắn không phải là một người thích gây chuyện. Ân thiền nhân đột ngột ra cắt đứt Sa điện chủ nói. Sa điện chủ mặc dù là chấp pháp điện điện chủ, đối với lời của ân thiền nhân cũng không dám không nhìn, chỉ có thể cứng rắn lại đem nửa đoạn nói còn sót lại nuốt xuống. Dù cho người khác đều biết hắn muốn nói gì, hắn cũng không cách nào nói tiếp đi ra. Mạc Vô Kỵ trong lòng là thực sự cảm kích, dù cho mọi người hoài nghi hắn giết chết Mạnh Bạc Vu, chỉ cần chuyện này không có bị phá, liền còn có đường sống cứu vãn. Một khi vạch trần, vậy thì không dễ sống. Nhị trưởng lão ánh mắt lạnh như băng tại trên người Mạc Vô Kỵ quét một vòng, Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm nhận được một đạo bén nhọn sát khí. Hắn khẳng định nhị trưởng lão tuy tiện không nói thêm gì cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ân thiền nhân chỉ có thể ở trước người bảo vệ hắn, một khi hắn rời đi cái tông môn đại điện này, mạng nhỏ của hắn sẽ theo tình hình đặc biệt lúc ấy bị nhị trưởng lão mang đi. Loại cảm giác này vô lực nắm trong tay mạng nhỏ mình, Mạc Vô Kỵ thực sự là chán ghét. Tại nhiều châu cái kia phàm tục thế giới là như vậy, hiện tại đi tới tu chân địa phương, cũng là như vậy. Cô nhiên cắt đứt trầm mặc cùng áp lực trong đại điện. Mạnh đan sư sự tình trước tiên tạm thời để đó sao? Sa điện chủ có thể tiếp tục điều tra một chút nguyên nhân, dù sao Vô Ngân kiếm phái một cái nhị phẩm nhân đan sư không giải thích được mất tích không phải là việc nhỏ. Mạc đan sư cũng là nhị phẩm nhân. Góc chuyện audio.com. Đan sư của ta Vô Ngân kiếm phái, nếu là không có chứng cớ, Sa điện chủ đừng ảnh hưởng đến Mạc đan sư. Dạ, chấp pháp điện điện chủ vội vàng đáp, hắn biết đây không phải là Mạc Vô Kỵ nhị phẩm nhân đan sư nổi lên tác dụng, mà là lời của ân thiền nhân nổi lên tác dụng. Ân thiền nhân địa vị tại tông chủ trong mắt trừ chính hắn ra tuyệt đối là tông môn đệ nhất nhân. Thấy chấp pháp điện điện chủ đã không còn dị nghị, cô nhiên cũng gật đầu tiếp tục nói. Phía sau chúng ta thảo luận một chút sự tình đi tới ngũ hành hoang vực tiến hành đan đấu, ngũ hành hoang vực đan đấu sắp cử hành, lần này hội nghị sau đó chúng ta lập tức liền phải xuất phát. Bởi vì vô ngân kiếm sơn duyên cớ, hiện tại đan sư chúng ta có thể phái xuất thủ chỉ có ân đan sư và cù đan sư. Ân thiền nhân nói lần nữa, tông chủ, Mạc đan sư đối với tinh luyện linh thảo có kiến giải độc đáo, thậm chí không kém ta. Ta hy vọng lần này có thể mang Mạc đan sư cùng đi hỗ trợ, có lẽ sẽ đưa đến tác dụng mới. Không được, lần này tông chủ vẫn không nói gì, nhị trưởng lão liền chủ động đứng ra nói. Mạc đan sư bây giờ còn rơi vào một án của Mạnh đan sư, dù là hiện tại không có chứng cứ cũng không thể để cho hắn đi ngũ hành hoang vực đại biểu tông môn đan đấu. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, nếu là ân thiền nhân đi rồi, hắn còn ở lại bên trong tông môn, đó chính là chịu chết. Hiện tại nhị trưởng lão cả ân thiền nhân mặt mũi cũng không cho, hiển nhiên là quyết tâm muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không kịp đoái hoài cái khác, chậm rãi đứng lên. Hứa trưởng lão, ngươi vì sự tình Mạnh đan sư hoài nghi ta, ta không thèm để ý. Dù sao chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng chỉ vì ngươi hoài nghi, liền đem ta giam lỏng tại vô ngân kiếm phái, cái này không khỏi quá mức bá đạo rồi sao? Cách chương.